đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 11 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Thoát khỏi bể khổ trầm luân. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, lấy cái con mắt này mà nhìn thì đời sống của chúng ta ngắn ngủi biết bao nhiêu. Ta chỉ có thể biết được kể từ khi mình mở mắt chào đời cho đến khi mình nhắm mắt và từ bỏ cái cõi đời này thôi. Còn trước khi ta ra đời, ta là ai, ta không làm sao biết được. Sau này khi ta nhắm mắt từ dạ cõi đời, ta sẽ là đâu, ta cũng chẳng làm sao biết được hết cả. Chính vì như thế mà không phải hôm nay, từ ngàn xưa cho đến cả bây giờ, con người ta rơi vào ở trong một cái loài đạo Phật gọi là tà kiến rất nặng nề. Tà kiến đó là chết rồi là hết, không có vấn đề tái sanh, không có chuyện luân hồi, không có cái gọi là thiện ác nghiệp báo gì hết cả. Và với một cái loài tà kiến như thế thì ta sống như thế nào? Ta chỉ cần việc sống làm sao để thỏa mãn tất cả những ham muốn của mình ở trong cuộc đời này, bất kể thiện ác, bất kể cái việc làm đó mang tới đau khổ cho bất cứ một ai chăng nữa. Bởi vì đã không có quả báo, đã không có thiện ác báo ứng, thì ta còn sợ gì nữa để mà không sống cho thỏa mãn tất cả bao nhiêu cái dục vọng ham muốn của mình ở trong cuộc đời. Chết là hết. Đây không phải chỉ là một quan điểm duy vật của người ngày nay, mà từ ngàn xưa đã từng có. Thời của Đức Phật cũng đã từng có những con người chủ trương một cái loại tà kiến như thế, cho rằng đời sống chỉ bắt đầu khi sinh ra và chấm dứt khi mình chết đi, chẳng còn có gì trước đó và sau đó nữa hết cả. Quan điểm đó bây giờ ta hay gọi là quan điểm duy vật, và cứ nghĩ rằng đó chính là cái quan điểm của những người theo một cái chủ nghĩa duy vật nổi tiếng của thời này, đó là duy vật Marxist. Nhưng mà cũng không hẳn chỉ của duy vật Marxist mình nghĩ phải đâu quý vị. Ngay ở trong cái xã hội tư bản, khi mà con người đuổi theo cái giấc mộng vật chất của mình, những con người đó nói gì thì nói, nhưng mà sống thì vẫn sống như là một kẻ chỉ biết có vật chất hơn tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ cần làm sao để cho giàu sang phú quý, chỉ cần làm sao để cho có danh vọng quyền uy, chỉ cần làm sao để cho một đời này mà thỏa mãn hết tất cả mọi ước muốn của mình. Những kẻ mà sống như thế chỉ thấy có tiền tài, danh vọng vật chất, những kẻ đó cũng đâu phải là không chủ trương duy vật đâu quý vị. Cũng đâu phải những kẻ đó là không rơi vào một cái loại tà kiến mà đạo Phật gọi là đoàn kiến ở nơi đây đâu. xưa thời của Đức Phật từng có những con người chủ trương như thế, và những người này đã từng đến để tranh cãi với những người đệ tử của Phật. Mà hay, bây giờ thì mình không thể tranh cãi ở đâu hết. Nhưng mà thời của Phật, những người chủ trương này, những cái chủ trương kia, thường có những cuộc tranh luận. Và đây là một cuộc tranh luận đã từng diễn ra ở trong cái thời đại của Đức Phật. Có một người Bà La Môn chủ trương rằng chết rồi là hết. Chết rồi là không còn có gì gọi là kiếp sau nữa hết cả. Không có cái gì gọi là thiền ác báo ứng gì hết. Người đó tên gọi là Tề Túc. Và cái ông Tề Túc này đã từng đến để tranh luận với một vị đệ tử của Phật là đồng nữ Ca Diếp. Hai bên gặp nhau. Cái câu chuyện diễn ra thật là nhiều. Tôi chỉ muốn đưa ra đây hai cái luận cứ của một bên là ngoài đạo duy vật không tin của kiếp sau. Và một bên đó là đệ tử của Đức Phật vốn chủ trương rằng đời sống không phải bắt đầu khi sinh ra mà chết đi cũng không phải là chấm dứt. Đời sống sẽ vẫn còn tiếp diễn đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, và mỗi kiếp sau đó là tùy thuộc vào ở trong kiếp trước đó. Kiếp trước là nhân của kiếp sau, kiếp sau là quả của kiếp trước, và cứ như thế nhân quả đắp đổi liên hồi tạo nên cái dòng sống vô tận cho con người và tất cả vạn loài. Thì cái ông Tề Túc đó bảo như thế này: tôi không tin vào kiếp sau, tôi không tin rằng có cái gì gọi là thiền ác báo ứng hết cả. Mấy cái ông Sa Môn theo ông Phật đó cứ hay chủ trương rằng có thiền ác có báo ứng, cho nên khuyên con người ta đừng có làm những điều ác như tham dục sân hận si mê, như nói năng dối trá lường gạt, chửi bới đâm thọc, như là rượu chè say sưa, như là tà dâm, như là trộm cắp, như là giết người hại vật. Bởi vì Sa Môn của ông Phật hay khuyên bảo người ta đừng làm những điều như vậy. Bởi vì nếu làm những điều như vậy thì thiện ác sẽ báo ứng, và rồi ai làm như vậy đó chết đi chắc chắn là phải rơi vào ở trong cái chỗ địa ngục khổ đau. Nhưng mà ông Tề Túc này bảo làm sao có địa ngục khổ đau, làm sao có cái gọi là ác báo cho những kẻ sống ác độc trên đời. Bởi vì ông này ly luật, ông khác có một người bạn quen. Cái người này đặc biệt, không một việc ác nào trên đời mà họ không làm hết cả. Từng giết người, từng cướp của, từng tà dâm, từng trộm cướp, từng dối trá, từng lường gạt, đủ tham dục, đủ sân hận hết cả. Nhưng mà rồi ông ta bảo thế này: cái người quen của tôi mà làm tất cả các việc ác đó, trước khi ông chết, tôi đã đến với ông ta để xin ông một cái yêu cầu. Đó là sau này khi ông chết đi rồi, nếu như ông còn đọa xuống cái địa ngục đó, thì ông phải trở về cho tôi biết với. Ông hãy hứa với tôi là ông sẽ trở về cho tôi biết. Và cái người bạc ác này đã từng hứa với cái ông Tề Túc: được rồi, tôi mà chết đi, nếu quả thật mà có địa ngục thì tôi chắc chắn sẽ trở về để báo tin cho ông biết. Còn nếu như tôi không trở về báo tin cho ông hay, thì ông nên biết rằng chẳng có địa ngục gì cả, đừng tin gì những cái lời của những ông đệ tử Phật bảo hết. Cho nên ông Tề Túc nói với ngài đồng nữ Ca Diếp: vì vậy mà tôi tin rằng, bởi vì cái ông bạc mà rất ác độc của tôi đó chết đã lâu rồi, tôi đã chờ đợi kể từ khi đó mà cho đến bây giờ tôi có thấy ông trở về bảo cho tôi biết có địa ngục gì đâu. Cho nên tôi không bao giờ tin có địa ngục hết cả. Lúc bây giờ ngài đồng nữ Ca Diếp mới trả lời như thế này. Ngài bảo rằng: để tôi cho ông một ví dụ. Ví dụ như bây giờ có một cái người nào phạm phép nước, đi ăn cướp ăn trộm của người ta, đi giết người, xong rồi cái người đó bị bắt, bị đem ra sự tử hình. Và trong thời gian chờ đợi đem sự tử hình, người này bị giam vào ở trong ngục tối. Ngài Ca Diếp đồng nữ mới hỏi ông Tề Túc thế này: với cái kẻ phạm pháp mà bị giam vào ở trong ngục tối để chờ ngày đem ra mà bị sự tử hình, có thể nào cái người đó bảo về cái tên cai ngục rằng: ông ơi ông hãy cho tôi trở về nhà để tôi nói một lời từ giả tất cả bạn bè thân hữu của tôi, xong rồi tôi trở về đây mà ở trong ngục này trở lại. Có thể nào Cái tên tội phạm đó nói một điều như vậy không? Và nếu có nói ra thì có thể nào cái tên cai ngục, cái tên mà lính mà giữ ngục, có thể nào cho phép cái ông này trở về nhà để thăm viếng, để từ giã tất cả mọi người, rồi mới trở về lại trong ngục tốt này không? Ông Tề Túc bảo rằng, không làm sao có chuyện đó hết cả. Thì bây giờ, ngài Ca Diếp Đồng Nữ mới bảo, ông thấy, một cái kẻ phàm pháp mà bị nhốt vào ở trong ngục để mà chờ sự tử, chẳng thể nào trở về nhà để từ giã cha mẹ vợ chồng con cái được. Nói gì tới một cái kẻ làm tất cả mọi việc ác trên đời này, chết rồi, rơi xuống dưới địa ngục, làm sao cái kẻ đó có thể trở về để mà báo tin cho ông biết được rằng tôi đang ở dưới địa ngục đấy. Ông Tề Túc chấp nhận cái lý đó của ngài Đồng Nữ Ca Diếp, nhưng mà ông bảo rằng, ngài nói như vậy, tôi cũng thấy cái điều của ngài nói đúng, nhưng mà tôi vẫn chưa tin. Lý do là thế này, các vị đệ tử Phật hay khuyên bảo người ta hãy làm các điều lành, hãy bố thí, hãy trì giới, hãy nhẫn nhục, hãy tu tập, hãy cứu đời giúp người, hãy sống với tâm từ bi thị xã, làm tất cả 10 điều lành, và rồi ai sống như thế chết đi, người đó sẽ được sinh lên cõi trời để hưởng phước báo. Nhưng mà này ông Ca Diếp, tôi cũng có một người bạn, không một việc lành nào mà ông ta không làm. Một con người sống chưa từng làm khổ bất cứ một ai, chưa từng gây hại cho bất cứ một ai, chỉ tạo phước lành cho đời này, cho tất cả mọi người mà thôi. Nhưng mà ngài Ca Diếp này, cái người này á, trước khi chết, tôi cũng đã từng nói với cái người này, đó là sau này nếu ông chết đi mà còn lên được thiên đường thì ông nhớ trở về báo tin cho tôi hay vậy. Ông ta chết đã lâu rồi, tôi chờ đợi cũng đã bao nhiêu năm tháng rồi mà chẳng thấy cái người bạn này của tôi trở về mà báo tôi biết rằng ông ta đã lên thiên đường ở trên cõi trời hưởng phước. Cho nên tôi quyết chắc không tin rằng có thiên đường, chẳng tin rằng có kiếp sau, chẳng tin rằng có thiền ác báo ứng gì hết tất cả. Thì lúc bây giờ ngài Đồng Nữ Ca Diếp mới bác cái lý luận của ông Tề Túc đó mà bảo như thế này: thôi được, tôi cho ông một cái ví dụ. Ví dụ đó là như ông đây này, ông bị rớt xuống dưới cái hầm phân đó, đầy phân dơ, đầy nước dơ, đầy dòi bò ở dưới đó. Thế rồi có người mới cứu vớt ông lên, đem ông ra mà tắm rửa cho thật sạch sẽ 5 lần 7 lượt, cho ông dầu thơm mà sức vào, rồi cho ông mặc áo mặc quần cho thiệt đẹp, cho ông ăn sung mặc sướng đủ thứ cả. Vậy thì tôi hỏi ông, người đó hoặc là chính ông trong hoàn cảnh như thế, có thể nào còn muốn rớt xuống trở lại hầm phân nữa không? Thì lúc bây giờ ông Tề Túc bảo rằng, làm sao mà còn muốn rớt xuống trở lại hầm phân nữa, chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra hết cả. Thì khi đó ngài Đồng Nữ Ca Diếp mới bảo ông Tề Túc thế này: cũng như thế, những người mà ở trên cõi trời ấy, họ xem cái cõi người ta của chúng ta đây đầy những gian tham, đầy những tật đổ, đầy những ác độc. Họ xem cái cõi người của chúng ta đang sống đây đầy những tranh chấp, đầy những dối trá, đầy những lường gạt đạo điên. Họ xem cái cõi người chúng ta đang sống đây đầy những chiến tranh, đầy những thù hận, đầy những tranh ghét, đầy những đố kỵ. Họ xem cái cõi người này không khác gì như một hầm phân dơ hết cả. Một khi mà họ đã thoát được cái cõi người này, cái kiếp người ở trong cái thế giới đầy xấu ác như thế này, những kẻ đó khi được sinh về cái cõi trời mà hưởng phước báu ở trên đó, làm sao họ còn muốn xuống trở lại trong cái cõi người này để mà làm người trở lại? Làm sao họ còn có thể trở về để mà báo tin cho ông biết rằng họ đang ở trên cõi trời kia vậy? Ông Tề Túc nghe như vậy, chấp nhận cái lý của ngài Đồng Nữ Ca Diếp, nhưng mà ông vẫn chưa chịu tin hẳn đó quý vị. Không có thì giờ, tôi chỉ nói hai cái điều đó để muốn nói rằng đời sống của con người ở trong Phật giáo không phải bắt đầu khi mình sinh ra, và cũng không phải là chấm dứt khi mình chết đi đâu quý vị. Trước khi chúng ta sinh ra đây, chúng ta từng trải qua vô lượng kiếp sống. Những kiếp sống đó với kiếp sống này không phải là một, mà cũng chẳng phải là hai cái tách biệt với nhau đâu. Lý do nào để ta có thể nói như thế? Đó là bây giờ ngồi ở nơi đây thôi, chúng ta chỉ nhìn chung quanh của mình sẽ thấy người này thì cao, kẻ kia thì thấp, người này thì tròn, kẻ kia thì ốm, người này thì mặt mày thế này, kẻ kia thì mặt mày thế nọ. Có ai giống ai đâu quý vị. Cái gì mà quyết định cho sự khác biệt của con người ở trong cái kiếp sống này vậy? Chính là cái nghiệp lực, nó đã quyết định cho sự khác biệt đó. Nghiệp lực ở trong quá khứ, trong những đời sống về trước, chính cái đó đã quyết định cho cái kiếp sống ngày nay của mỗi một người ở trong chúng ta ngồi ở nơi đây. Có kẻ sinh ra rất thông minh, có kẻ sinh ra rất ngu đần, có kẻ sinh ra trong cảnh giàu có, có kẻ sinh ra trong kiếp nghèo khổ. Tất cả những cái đó là quả của những cái nhân mà con người đã tạo tác ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Và cũng như thế, tất cả những gì mà chúng ta làm ở trong kiếp sống này đấy, mình làm khổ cho ai, mình hãm hại một ai, mình vu oan cho một kẻ nào để cho kẻ đó phải sống trong oan ức, mình chửi bới, mình lường gạt, mình dối trá, tất cả những cái đó mình cứ tưởng rằng không ai biết hết, trời chẳng biết, đất chẳng biết, không một người nào biết, và mình nghĩ rằng mình có thể an tâm để mà thụ hưởng tất cả những cái đó của mình. Nhưng không đâu, có thể không một ai biết, nhưng mà làm sao mình dối được chính mình quý vị? Làm sao lương tâm của mình không biết được? Và ngay cả không một ai biết chăng nữa, thì hậu quả của tất cả những việc làm đó rồi nó cũng sẽ đến với mình, không trong kiếp này thì ở trong những kiếp sau. Những gì ta tạo tác hôm nay, chính đó là cái nhân để cho cái kết quả ngày mai mình gặt hại lại. Cho nên tôi từng nói với quý vị, khi mình sống, mình tạo nhà tạo cửa, mình lo thân xác này cho thật đẹp đẽ đủ thứ hết cả. Khi chết đi rồi, cái thân đẹp này mình không mang theo được. Khi chết đi rồi, nhà cao cửa lớn, tiền bạc mình không mang theo được. Chỉ duy nhất mình mang theo được cái gì? Mình chỉ mang theo được những đau khổ hay là những hạnh phúc mà mình đã gieo rắc ở trong cõi đời này cho kẻ này hoặc cho người khác. Chỉ có cái đó mình mang theo được thưa quý vị. Một cái nụ cười an lạc, mình mang theo được nó. Một cái nỗi oán hờn chất nhất, mình cũng sẽ mang theo nó để đi về kiếp sau. Và rồi ta sẽ thấy trong cái luật nhân quả mà ai cũng có thể nhìn rõ được hết, đó là một nụ cười an lạc từ một tâm hồn từ bi. Cái đó mình mang theo sẽ đi về đâu? Về cảnh giới an lạc vui tươi. Một cái nỗi oán hờn chất nhất mình mang theo, cái đó sẽ đi về đâu? Đây mình tới đâu? Còn đâu ngoài cái cảnh giới của sự chém giết, của oán hờn, của những đau khổ chập trùng như thế quý vị? Nghiệp báo là như thế, nhân quả là như thế, và cái gọi là luân hồi nó chính là như thế. Trước đây từng có một người hỏi chúng tôi ở trong một cái buổi đàm luận Phật pháp, thầy có thể cho một cái chứng minh khoa học nào để mà nói đến cái sự luân hồi của vạn vật hay không? Thưa quý vị, chứng minh có biết bao nhiêu cái để chứng minh đó. Một cái trái xoài, một cái hột xoài nó mọc lên một cây xoài, từ một cây xoài nó rụng xuống, rồi là mọc thêm một cây xoài khác nữa. Xoài vẫn tiếp tục là xoài, nhưng mà cây xoài của lúc này không phải là cây xoài của kiếp trước nữa đâu. Sự luân hồi của con người cũng là như thế. Còn một cái ví dụ rõ hơn nữa, đó là như nước này, nước nó bốc lên thành hơi, hơi kết lại thành mây, mây gặp lành rồi mưa xuống thành nước trở lại. Nước đó sẽ bốc lên hơi, hơi đó kết thành mây, mây đó mưa xuống thành nước. Và cứ như thế mà xoay vần chuyển biến. Chỉ có một điều, dòng nước của hôm nay không phải là dòng nước của hôm qua, và cái dòng nước của ngày mai khi mà mây mưa xuống đó sẽ không còn là dòng nước của hôm nay. nhưng mà nó vẫn liên hệ liên tục của nó. Tính chất đó, đạo Phật gọi là sự tương tục ở trong cuộc sống. Đời sống vẫn tiếp diễn, không gián đoạn bao giờ hết cả. Và cái này, nó sẽ làm quả của cái trước, và làm nhân của cái sau này. Khi mình hiểu được điều đó, thưa quý vị, mình sẽ thấy rằng, chỉ một cái đạo lý nhân quả đó không thôi, cũng khiến cho mình phải bỏ các điều ác, cũng khiến cho mình có đủ năng lực để làm các điều lành. Sợ gì mà chúng ta vẫn làm ác mà không làm lành, chỉ là bởi vì mình chưa hiểu cho tới nơi tới chốn cái đạo lý nhân quả nghiệp báo ở trong nhà Phật mà thôi. Làm sao ta có thể hãm hại người khác nếu ta biết được rằng sự hãm hại này cuối cùng sẽ đầy đọa mình ở trong đau khổ? Làm sao ta có thể vu oan giả họa cho một người nếu ta hiểu rằng gieo oan ức cho một ai đó rồi kết quả oan oan tương báo, không đời này thì đời khác, chẳng làm sao mình thoát ra được hết cả. Gieo oan ức cho một kẻ nào khiến cho kẻ đó đau khổ, khiến cho kẻ đó thề nguyện phải trả thù cho được. Trả thù bằng cách nào? Đầu thai trở lại để có thể làm vợ của mình, làm chồng của mình, làm con của mình, để mà làm khổ mình như bao nhiêu cảnh khổ mình từng thấy ở trong cuộc đời này đấy. Cho nên đạo lý của Phật chính là một cái đạo lý để đưa con người ta sống về đạo đức, không biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho thần linh, làm chủ lấy cuộc đời của mình. Và với tất cả tinh thần trách nhiệm đạo đức đối với tất cả mọi hành vi, mọi lời nói của mình ở trong cuộc sống. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng nó. Nhớ lời nguyện nước thề nó, nước đi chưa lại, non còn đứng không. Non cao mà những ngóng cùng trống, suối khô dòng lề chờ mong tháng ngày. Thưa quý vị, non và nước đó chính là hình ảnh luân hồi ở trong cuộc sống. Rồi đây chúng ta cuối cùng cũng sẽ gặp nhau bởi tất cả những cái ân oán của mình tạo tác ở trong cuộc đời như thế này. Cho nên còn sống ngày nào, hãy nguyện đừng làm cho một ai đau khổ. Còn sống gặp gỡ người nào, hãy nguyện mang lại tất cả những niềm vui, hạnh phúc cho kẻ đó. Cái đó chính là hột giống an lành hạnh phúc mình tạo tác cho mình, cho đời sống này và cho tất cả mọi người mọi loài. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi xin được thông báo đó là ngày thứ bảy tới đây, trong cái nề nếp sinh hoạt tu học tại chùa hàng tháng, đó là ngày niệm Phật, một ngày để cho người Phật tử tới quên hết tất cả chuyện đời, bỏ hết tất cả mọi thị phi ân oán trong đời, để mình chỉ sống với một câu niệm Phật mà thôi. Sống với một câu niệm Phật để mình trở về với cái tâm Phật của mình. Sống với một câu niệm Phật để tâm của mình không còn lăng xăng điên đảo, không còn hờn oán ganh tị, để tâm của mình không còn lang thang rong ruổi. Sống với một câu niệm Phật để gieo cái nhân hôm nay cho kiếp sau mình được sinh về với cõi Phật. Chúng tôi xin được thông báo và kính mời tất cả quý vị cố gắng mình sắp xếp công ăn việc làm, sắp xếp thì giờ để mình đầu tư cho cái sự an lạc hạnh phúc thực sự trong đời này và trong kiếp sau của mình, bằng cách mình tham dự cái ngày niệm Phật sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy tới đây, bắt đầu lúc 9 giờ sáng và sẽ chấm dứt lúc 6 giờ chiều. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lòng con tha thiết niệm Phật A Di Đà.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15, chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng kinh Pháp Hoa và nghe giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.